Vị sư ngài cười, ngài vỗ tay, ngài cười. Ở bên cạnh có cái dòng chữ nho nói là giác trần lao, nhi tạp mộc, tệ áo đắc châu. Đấy. Tệ áo tức là ở cái áo tệ, cái áo vá, cái áo rách. Mà ngài đắc châu là ngài được cái hòn ngọc. Đấy. Biết rằng các cái sự trần lao đều là cái giấc mộng ngày hôm qua. Ở trong cái áo vá thấy được cái hạt châu. Thế cho nên ngài vỗ tay, ngài cười. Đấy. Tức là bây giờ đã rõ ràng lồ lộ cái tánh thấy của ngài, cái tánh Phật của ngài. Đấy, ở dưới đấy là nói về cái vị, cái tâm của vị sư, tức là thật, cái sự thật là thế. Còn ở dưới vẽ cái thí dụ thì vẽ cái gì nhỉ? Yếu nghĩa là gì?
Chính là thầy đọc yếu là thiên yếu.
À, cái chỗ đời giảng 385 thiên hoàng lộ, à, minh bạch rõ ràng. Bây giờ cái vị này thấy rõ, minh bạch rõ ràng. Cái dòng chữ nho ban nãy là giác trần lao nhi tạc mộng, tức là biết rằng những cái trần lao chỉ là cái giấc mộng ngày hôm qua. Thế rồi tệ áo đắc châu là trong cái áo theo rách ấy, có cái hòn ngọc, hòn ngọc châu.
Thứ chính là tôi một mình.
Con châu bây giờ đã thành Phật rồi, thành giác tỉnh rồi. Cái trước thì có đem cái tỉnh để chăn cái mê, bây giờ cái mê nó đã hết, chỉ còn nguyên có cái tỉnh, chỉ còn có cái trí tuệ sáng, cho nên gọi là độc chiếu. À, còn một cái trí tuệ thôi, chứ cái mê nó tan đi rồi, bây giờ chỉ còn một cái trí tuệ, cái tỉnh giác còn lại. Thế cho nên ở đây nói độc chiếu, tức là chỉ còn cái trí tuệ thôi. Còn những cái mê muội của mình là tan đi hết rồi. Vì vậy thảnh thơi nhàn hạ. Xin đọc tiếp tâm hương.
Giải thích con trong trắng, con trong vắng vắng một đồng nhạc.
Bởi vì đây nó có nhiều những cái danh từ lạ tai. Chúng ta nhận từng câu một. Câu này ở dưới giải nghĩa, cho nên con đọc tiếp. Bây giờ con có nhận nghĩa thế nào là biến kế sở chấp không? Biến là khắp, kế là tính toán đo lường, sở là chỗ, chấp là mình nắm lấy, giữ lấy. Cái tánh biến kế sở chấp là đối với cái gì mình cũng cứ nặng, mình tính toán đo lường rồi mình nắm lấy, mình cho là thật. Đó là thầy nói giải nghĩa cái chữ biến kế sở chấp. Còn bây giờ cái tánh biến kế sở chấp của trong duy thức dạy, tức là cái chỗ của chúng mình bây giờ đấy, cứ thấy cái thân mình thì nhận là thân của mình, thế là chấp. Mà thật ra thì nó đâu có phải mình, nó là cơm, là gạo, ăn cơm, uống nước, thở không khí, nhưng mà mình cứ nói là cứ nhận, cứ chấp đấy. Cho nên gọi là nhận nó là thân mình. Thế rồi quả ổi mình cho đó là quả ổi, rồi cái quả mít mình cho đó là quả mít, cái bàn mình cho đó là cái bàn, cái tủ là cái tủ. Thế tất cả cho nên gọi là biến kế. Biến nghĩa là khắp, với cái gì mình cũng cứ chấp, khư khư cho là thật, trong khi nó không phải thật. Cái bàn này là do gỗ, do đanh họp lại, đặt tên là cái bàn, chứ thật bàn là cái không có. Nhìn lên trên bàn thì cũng là gỗ, bốn cái chân cũng là gỗ. Đấy. Sờ khắp đi tìm khắp đâu có cái gì gọi là bàn đâu, nhưng mà mình đã gọi tên là cái bàn, mình nắm chắc cái này là cái bàn. Thế cho nên gọi cái nắm chặt như thế gọi là sở chấp, cái chỗ chấp của mình. Mà với tất cả mình như thế, cái tủ cũng thế, mình gọi là cái tủ. Nếu thật ra thì sờ tay đi tìm khắp chỉ có gỗ thôi, gỗ với đanh, làm gì có cái gì thật là cái tủ đâu. Nhưng mà chúng ta nắm chặt đây là cái tủ. Với chúng ta tất cả cái nhà, cái cửa, cái vườn, để cho đến con chó con mèo, để tất cái tâm mà chấp chặt tất cả những sự vật là sự thật như thế, thì cái ấy gọi là cái tánh biến kế sở chấp, tức là cái tánh của phàm phu, của tất cả những người phàm. Thế còn cái thứ hai, nương vào tha là cái khác, y nương vào cái khác mà khởi lên, tức là cái nhân duyên sanh. Con giải nghĩa một tí cho chị em nhận. Chúng mình nói theo các kinh khác thì gọi là nhân duyên sanh, hay là trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là cái nghĩa duyên khởi. Nghĩa là thế nào? Tức là người đã có học, đã biết là theo cái duyên mà nó hiện lên. Bàn là cái không có, chỉ có gỗ mới đanh mà thôi. Thì đây là tức là đã biết, quán thấy là nhân duyên nó hiện lên. Thì đã như thế là đã có một phần hiểu biết. Thế xong đến cái thứ ba, viên thành thật. Viên là tròn đủ, nó đúng với cái sự thật, gọi là viên thành thật. Tức là như cái bàn này. Thế bây giờ tới cái trình độ trí tuệ thứ ba thì biết rằng đây không có cái bàn. Cái trình độ thứ hai ấy, là biết là không có cái bàn mà chỉ có gỗ mới đanh. Rồi bây giờ tới cái trình độ này, những các vị học kinh Lăng Nghiêm nhận rằng gỗ là cái gì? Gỗ mới đanh cũng là từ đất. Mà đất là cái gì? Thì trong kinh nói do kết ám lại mà thành sắc. Do mê muội mà thấy ra hư không, kết ám lại mà thành sắc. Thế bây giờ đừng mê muội nữa, đừng kết ám nữa, thì trở về cái tánh viên thành thật. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Thế thì trong duy thức nói về cái sự tu của chúng ta đó, đi cũng thứ lớp như vậy, như là tất cả các kinh khác dạy chúng mình cái thứ lớp thế. Trước hết là nhận cho ra những cái cố chấp hiện tại của mình đây nó không thật. Thế để giải được cái biến kế sở chấp. Thế cho nên hàng ngày con mắt đối với cảnh, mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn đối với cảnh, biết là những cái này hư vọng, đừng bận tâm. Thế lại giải cái biến kế sở chấp. Thế rồi tu theo các kinh quán duyên khởi. Đấy, biết là y tha khởi, như là quán cái thân mình, thì xem nó là cái gì nhỉ? Cơm tức là đất. Đấy, đất ấy, thì chính là cơm mà mọc ở cánh đồng ở ngoài kia. Đấy, cho nên đấy, cái thân của mình ấy, nó liên quan. Đấy, tất cả cánh đồng ở ngoài kia đang mọc những cái lúa, thì thân của mình làm bằng đất, tức là chính là những cái cánh đồng ở ngoài kia với mình ấy, không phải hai đâu, một thứ. Thế rồi mình uống nước. Nước ở đâu ra? Ở ngoài biển. Ngoài biển nó bốc hơi lên trời, bốc hơi lên trời thành mây. Rồi những cái đám mây ở trên trời gặp lạnh, rớt xuống, bay về đến đây rớt xuống thành mưa. Thế rồi con ra, con hứng cái nước, con uống, con nhận là thân thể của con. Đấy, thành máu, thành máu huyết, da thịt của mình. Thế mình nhận là thân mình. Vậy thì cái thân mình ấy, nó liên quan đến cái đám mây đang bay ở trên trời. Và cái đám mây ấy chính là từ ngoài biển bốc hơi cái nước ở ngoài biển. Thế cho nên tất cả những cái đất ở kia là chính là đất đã thành cái thân mình. Và tất cả những biển cả sông ngoài kia là nước, là đồng thể với cái thân của mình. Thế rồi cái hơi thở bây giờ, mỗi một ngày, hàng ngày, từng giờ phút con thở vào, con thở ra. Thở vào tức là hít lấy một tí oxy, xong lại thở ra bỏ cái than khí cho nó ra. Thế là cứ vay rồi lại trả, vay rồi lại trả. Vậy thì cái hơi thở của con với tất cả bầu trời kia là hai hay là một? Đó, thế vậy thì cái thân của con ấy là tất cả cái đất liền kia, là tất cả biển cả sông ngòi, là tất cả không bầu không khí. Vậy mình với tất cả vũ trụ đây là hai hay là một? Đấy, cái thịt đấy, quán như thế gọi là quán duyên khởi, để nhận thấy cái liên quan mình và tất cả vạn vật đồng thể, không có sai khác. Đó là quán duyên khởi, ở đây gọi là y tha khởi, y và cái khác mà khởi lên thành hình. Thế đấy là trình độ thứ hai, để đừng cố chấp những cái mà mình cứ chấp cả ngày khư khư, của ta, của người, chuyện này, chuyện kia. Bây giờ biết toàn là y tha khởi, để chúng ta đồng thể với nhau. Thân tôi với thân anh không phải hai đâu, chúng ta cùng là cái chum gạo ở trong bếp của cô Chi Sự. Đấy không phải là hai cái mà phải cãi nhau làm gì. Thế rồi tiến lên nữa, tu đến kinh Lăng Nghiêm thì dạy chúng mình cái gì? Cái tánh viên thành thật. Đấy, như là thầy vừa nói, chúng ta quán đấy, nhận thấy thân mình và vạn pháp chung quy chỉ có bốn chất là đất, nước, gió, lửa và hư không. À, với cái tánh tinh thần của chúng mình gọi là kiến đại và thức đại. Thế con học ở trong Lăng Nghiêm, Phật nói minh bạch cả bảy đại, Phật tỉ mỉ từng đại một, cả bảy thứ đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế đây, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh ở đây gọi là tánh viên thành thật. Thế tu, thế cái vị mà tới đây là người ta nhận được cái tánh viên thành thật rồi đấy. Cái vị chăn trâu mà người ta tới cái chỗ này là người ta nhận được cái tánh viên thành thật. Cho nên người ta độc chiếu, chứ không có còn thấy có mình phải chăn con trâu, nghĩa là còn có mình, còn có cảnh. Bây giờ là độc chiếu, chỉ có cái tánh viên thành thật thôi. Thì tới đây coi như là nói về phần giác thì gần như là ngang với Phật đấy. Thế nhưng mà muốn thành Phật lại còn phải vô biên công đức nữa, chứ không phải chỉ có giác bằng cái tinh thần mà thôi. Chúng ta nhớ rằng trong kinh có nói không có một chỗ nào bằng hạt cải mà không phải là nơi mà Đức Thích Ca đã xả thân để độ chúng sanh. Chị em có nhớ cái câu không? Đấy, đến như thế tức là Ngài phải ở trong tất cả các đạo, sáu đạo hữu tình mà đi giáo hóa, giảng dạy, làm lợi ích, nhiều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì cái công đức này thì là ở chỗ khác nói, ở đây chỉ là nói về cái sự tiến trình của cái trí tuệ thôi.
Cái chuẩn cái tâm thứ nhất là biến cái sự chấp pháp, như vậy là cái người này có tu chưa con kính bạch thầy?
Biến cái sự chấp là chúng mình. Chúng mình bây giờ cái bàn là cái bàn, cái áo là cái áo. Thế cho nên chị em mà nó vô ý, nó đánh một cái giọt mực vào cái quyển sách của cô là cô cau mày, là cô gắt. Đấy, thế là biến kế sở chấp.
Dạ,
cho quyển sách là thật, cho cái giọt mực là thật, cho mình là thật, cho người là thật. Đấy, những cái là biến kế sở chấp.
Vậy là cái biến á, là nó ở khắp nhưng mà...
Chữ biến nghĩa là khắp cả.
Dạ.
Mình không bỏ một thứ nào, mình khắp. Đây này, như cái khăn mặt này, tôi gọi là cái khăn mặt là cái đồng hồ này, cái ly này đấy, khắp. Cái gì tôi cũng là biến kế sở chấp hết. Biến là khắp cả. Kế là do mình tự mình tính toán, mình đặt ra, chứ nó không thật. Sở là chỗ, chấp là mình chấp. Cái chỗ mình chấp. Bây giờ cô khư khư cái này là đồng hồ, ai mà cãi là chết mà cô luôn. Là trình độ của phàm phu. Thế thì y tha khởi ấy, là bắt đầu mình học theo nguyên thủy để quán cái duyên khởi. Thế rồi duyên thành thật là về đại thừa.